Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu trị bệnh rối loạn nội khoa tâm lý. Bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn.
Diệp lục tố phần 1.
Niệm Phật nó quân bình rồi, lúc đó nó không phải là người trị bệnh nữa, nhưng mà quân bình rồi thừa tiếp với cái điển của vũ trụ. Lúc đó cái điển vũ trụ trị bệnh, vì chúng ta với vũ trụ là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh ra cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân bình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh. Đổi hết từ âm, nó biến thành dương, thì sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác. Cái nghiệp, nó phải có ngày, có giờ, mà nếu chúng ta hướng thượng là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn và sự may mắn sẽ về. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói bệnh ăn nhiều, trược khí xâm phạm cái chân giác? Trị bệnh là thanh lọc từ bên trong, thanh nhẹ từ tim, gan, thận, luồng điển chạy điều hòa. Con bắt đầu chấp tai nguyện thì hai gân cổ đưa lên đầu thật nhất, có tiếng kêu rắc rắc mới nhẹ đi. Cái tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ mặt đất này, thiếu cái gì mất sinh khí, trồng cây không tốt. Bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Nguồn gốc bệnh ung thư từ đâu? Quân bình chấm thức của con người là điển. Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc, bố mẹ đứa bé không có tu vô vi, em nhỏ mới có 4 tuổi, khối u đã lớn, y khoa không chữa được, có cách nào cứu không? Lấy nguyên khí của trời đất để sửa trị tâm thân. Không biết bệnh tôi có hết hay không, mà tôi đã đi nhiều chỗ uống thuốc mà cũng không thấy hết. Trọng tiền quan tâm thì sao? Bệnh gan, bệnh bao tử, bệnh thận nguồn gốc từ đâu? Rối loạn nội khoa tâm lý, nội khoa tâm lý của con nó lộn xộn.
Tại sao Đức Thầy nhắc Diệp lục tố ở đây?
Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Ăn uống không có trật tự nữa, vận hành những độc tố trong máu, nó làm hay quên, muốn nói chuyện này, nó chạy chuyện khác, nó không có ổn định, nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Chúng ta sống đạm bạc nhưng mà đầy đủ, nguyên khí của trời đất hỗ trợ chúng ta đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Nó hóa giải tất cả những sự trần trược trong cơ tạng của chúng ta, càng ngày càng khỏe mạnh và tươi tắn, sáng suốt. Lòng tham con người mà tự hại lấy mình mà thôi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
A Di Đà Phật. Con tên là Vũ Thị Gai. Từ hồi con nghĩ giờ đó, con có đi học cũng đều và biết sao tự nhiên con, sau khi mà con nghỉ học xong rồi á, con xin được việc sở làm, bị đi học bị bệnh, quen với lại sếp rồi mệt đó. Bị bệnh về nhà con thấy con cảm thấy từ đó giờ 17 năm nay rồi, tưởng là con về vấn đề học hành con học được. Mà tưởng là như vậy, bây giờ con thấy từ ngày tới bây giờ con thấy chưa hết, con bị nhà thương nhá, bốn lần rồi.
Bệnh gì?
Bệnh gì con không biết nữa, con thấy ba má con trở thành nhà thương rồi.
Bệnh gì phải biết chứ?
Con không biết bệnh gì đó. Lúc mà con tới nhà thương, ngày nào con cũng đi nhà đi mà con không biết lên đi đâu á, ba con trở đi, giờ con biết là con đến về nhà cũng bệnh uống thuốc.
Đi nó cho uống thần kinh, con đi thanh lập thì nó sẽ nhẹ lại, cho nó nhẹ cái óc. Cái óc không phải là cái óc nhẹ, cái ruột nhẹ, cái óc mới nhẹ. Cái người tham ăn bụng lớn tính toán chậm hơn cái người bụng nhẹ thông minh hơn. Con phải hiểu chỗ đó. Tại vì cái ruột con nó bị nghẹt rồi, nó lấn cái gan con, làm cái trí nhớ con không có được đúng đắn, trí nhớ không có đàng hoàng. Thanh lọc đi, đi lên vị kiến thanh lọc tuần đi, rồi về rồi con thấy khác, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó nhẹ nhàng. Tại sao mình quên? Tại sao mình không có trí nhớ? Bởi vì độc tố quá nhiều, nó lắng trong máu, nó làm lộn xộn. Mà mình giải nó ra được rồi thì mình minh mẫn. Nhiều người đã làm, đã thành công.
Thưa thầy, người bị mồ hôi trộm tay chân luôn luôn ra mồ hôi chết tư là đẫm thẩm nước, có phải là do thận yếu không, và có cách nào chữa được bệnh này không?
Đúng, do thận yếu cho nên phải bồi dưỡng thận, thận và tâm, tim. Bồi dưỡng hai cái đó nào? Có hỏi chứ. Thường không bắt được cái tổ lập nhân nhà mấy món nữa, đó là tiền không bắt được là cũng khó.
Con thấy cái này mấy câu hỏi cái này một cái đóng góp của mấy câu hỏi. Con thấy rằng con người mình này, nó có những cái tham sân si, có những lục dục gì đó. Thì cái đó là một cái chuyện nói về sinh lý thì cái là một chuyện rất hay. Thông thường bởi vì tôi có đói thì tôi mới ăn. Tôi có muốn có con này tôi mới lấy vợ. Tất cả những cái đó là những cái mình có, mình gọi là tham sân si lục dục gì đó, là cái những cái là tôi nghĩ rằng đấy là những nguyên tố để duy trì cái sinh mạng của mình, duy trì cái là giống của mình, chứ không phải cái điều xấu. Cái điều xấu là mình dùng những cái đó nó quá, nó đi một cách quá. Ông tham quá, ông thải một đồng, ông thải hai đồng, ông muốn nhiều quá, ông ăn một, ông ăn mười, bụng to đó. Hay là đấy, đó là những cái mình quá thì cái là không thể. Tôi nghĩ rằng cái pháp tu thì nó làm nó đi ngược lại, nó lại làm dẹp hết đi. Thì cái đó là quá. Bây giờ thầy bắt con phải là không làm gì hết, cứ ngồi nhà tiền ngoài đói, mà đói thì không ăn không chết. Nên tất cả những cái đó, những cái mà diệt dục, những cái mà bỏ những lòng tham sân si đi hết thì con người sẽ không còn gì hết cả, không phú gì cả. Tôi bắt tôi tới nhà, tôi bảo tôi nhà đi làm việc ngoài mà không hưởng hết, có thuốc lá không, rượu không, tiền không, cứ cho làm gì đó là ăn gì, cùng một con wow. Đó là nghĩ rằng nếu mà cái quân bình, cái quân bình thì nghĩa là đừng quá và đừng thiếu, ở giữa cái trung đạo đó là cái, nghĩ rằng cái là hay. Còn những người nào mất ra cái đó là tự mình tìm những cái thanh khiết, cái đó là cái khác. Cái đó là cái chuyện tôi bỏ, cái đó là tôi nói ý kiến riêng. Còn bây giờ tôi hỏi thầy cái này.
Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Khi mà anh thấy cái đám hô vi này, anh thấy cái tụi này nó ngồi 24/24, nó không có làm việc, nó không làm việc tiền nó mới tắt nhà. Anh mới dùng câu anh hỏi, anh làm gì đó? Tôi hồi trước là tôi làm lương, tuần nào chạy hết. Và từng ngày vô vi tôi ngồi thiền rồi đó, tôi làm tôi dư tiền và tôi chữa ở bên Việt Nam, và tôi giúp bà con đau khổ thì tôi hết bệnh, tôi bớt bệnh. Tôi là người trị bệnh cho tôi. Thế cái pháp thiền đây là tự trị bệnh và hạn chế những sự quá như anh nói đó. Muốn quá không còn nữa, muốn điều hòa và nhẫn hòa, chấp nhận làm việc, lập hạnh với gia ca, chiều chuộng mọi người, trong tinh thần phục vụ tối đa. Cho nên con người của xã hội mà biết phục vụ tối đa là người đó là món quà quý của nhân sinh. Cho nên khối vô vi là chỉ phục vụ tối đa thôi, chứ không phải là tôi ngồi đó tôi cũng làm gì hết, tôi cũng gì được anh thử coi làm được không. Để điều hòa trong cái cơ năng quá. Chứ anh đừng có nghe người ta nói chứ tu vô vi là diệt hết rồi. Anh nghe là diệt hết. Anh diệt hết, vừa nói bà xã này tôi tu vô vi rồi đó, tôi nói cho bà nghe, tôi diệt hết rồi, có động bà. Anh kể ngọt khác rồi. Cho nên tôi dặn mấy bà và ông
ông mà tu vô vi ông nói vậy đó, tôi cứ đi theo dõi ông để đường nào rồi đó. Vô vi là phải điều hòa xã hội, lúc nào cũng phân luồng sáng suốt và phục vụ tối đa, không có cái vụ kia mà mượn cớ làm bậy. Thế chưa? Anh nói điều đó là những người mượn cớ làm bậy, còn vô vi này không, làm việc tốt lắm. Anh mướn cái người mà trước chưa tu vô vi đó, nó tính với ông chủ đòi lên lương này, rồi nó tu rồi nó không. Nó làm sao tốt mà tự động anh phát thêm lương cho nó và anh giờ nào. Anh thương quý anh tính cẩn lắm. Anh thấy con người trở nên thật thà, có giá trị của xã hội, người đó không có thờ của ích. Không ích. Cho nên tại sao ta đi tu vô vi, tôi không chịu làm thầy ta, là bạn thôi. Tôi chỉ trao cái pháp cho anh thôi, anh là chủ của cái pháp, không phải tôi làm chủ pháp, tôi có giáo chủ. Và tại sao người ta tu đâu vậy? Người ta thấy là có cái quyền tự do khai triển tâm thức của họ. Và họ đã đem lại sự quân mừng cho gia can và lập hành cho chính họ. Họ thấy giá trị của họ.
Tôi không biết tại sao tôi bệnh mấy kỳ mà không có mất tâm. Kỳ này mất tâm, quên hết công chuyện. Nghĩ không được, phải học lại.
Thì đó, cái gì cái quá là nó phải mất. Vì tại sao có cái trược ăn nhiều quá, cái trược nó bao vây và nó làm cho mình mất tâm. Thấy không, nó bao phủ, cái trược nó bao phủ cái thanh. Cái thanh là cái lý trí sáng suốt, mà cái lý trí sáng suốt bị bao phủ, nó ăn luôn vô trong thần kinh đó. Thành ra bây giờ bớt rồi tự nhiên nó sẽ sống động trở lại chứ không có sao. Cái bệnh này không phải là cái bệnh nặng. Cái bệnh bị ăn nhiều trượt khí xâm phạm cái chân giác mà thôi, chứ không có gì hết.
Kính thưa Đức Thầy, con bắt đầu thực tập phương pháp thiền vô vi, thở và thiền. Nhưng mà sau đó thì con bị bệnh, con phải đi mổ để lấy cái bọng đái ra. Con nghĩ là vậy. Và cái câu hỏi là con có làm gì sai trong cái phần thực hành hay không? Ký tên Linda, một bạn đạo người ngoại quốc.
Thì khi mà bệnh mà xảy ra tới mổ, khi mà bác sĩ khám phá bệnh mà cho hay là phải mổ, đó là bệnh đã thành từ lâu rồi, bây giờ mới mổ. Thế nên không có phải cái pháp tu này nó xảy ra việc đó đâu. Cho nên cơ hội này nó tu lại và nó sinh ra bệnh mới có cơ hội tự cứu được.
Kính thưa thầy, khi con mổ tim, bác sĩ chuyên khoa tim gọi cả gia đình con nói 99.9% chết mà lại sống. Khoa học không giải thích được. Chị Bạch Mai đến nói với con là thấy thầy đến gặp con và bạn đạo đến rất đông. Vậy có phải thầy đến cứu không? Có phải thầy đến cứu con không?
Người tu luôn luôn mà nghe chuyện bệnh hoạn là thần thức phải nguyện chuyển tới đó xây dựng cho chung.
Trong đời sống của gia đình, nếu thuận theo ý trời, tức là luân lục nhân quả. Nếu làm sai thì có thể xuống địa ngục, còn buông bỏ hết nghiệp duyên để đi lên thì nghịch với ý trời. Như vậy làm sao để hòa đồng đời đạo song tu?
Tâm thực hành của vô vi là tự cứu, cơ thể được bình an, hòa với đời. Còn đạo là tâm thức nhịn nhục tối đa, hướng về con đường thanh nhẹ tâm say.
Kính thưa thầy, có một người bạn con nhờ hỏi. Cô ta dường như mở bộ đầu gần 5 tháng rưỡi rồi, nhưng trong đầu vẫn còn đau nhức vô cùng. Có người khuyên phải đi châm cứu. Xin thầy minh giảng, xin cảm tạ ơn thầy.
Cái đầu nhức đó là bị trượt điện trong nội tâm xuất phát lên tụ nơi đó. Châm cứu thì nó chỉ giải ra mà thôi. Nếu sơ hồn đúng đắn rồi cũng giải quyết được, không sao.
Kính thưa Đức Thầy, con bị bệnh bao tử mấy năm nay. Thầy chỉ con phải thở pháp luân thật nhiều vì con bị uất khí. Vậy con có cần phải uống thuốc thêm không? Hay uống lá cây gì không? Con xin cảm ơn thầy.
Bệnh bao tử là cái tật tham ăn mới sanh cái bệnh đó. Phải lưu ý bộ răng là phục vụ cho bộ ruột, phải nhai cho thiệt nhuyễn, không nên nhai sơ rồi nuốt, cái đó là hại bao tử.
Kính thưa thầy, con hỏi dùng bạn đạo ở nhà. Thưa thầy, bạn đạo răng thì răng co lưỡi mà ra nước miếng rất ít. Kính xin thầy giải thích dùng, con xin cảm ơn thầy.
Cái gì ít?
Dạ, bạn đạo này răng kỳ răng co lưỡi mà ra nước miếng rất ít. Ra nước miếng rất ít khi răng kỳ răng và co lưỡi. Xin thầy giải thích.
Cái đó là nó thiếu chất sinh trong bộ gan rồi, nóng lắm. Nóng tánh à. Người nóng tánh thiếu nước miếng.
Thưa thầy, câu đầu là khi thở chứng minh, lưng cảm thấy lạnh. Câu thứ hai là thiền cố dỗ giấc ngủ cho mê, lưng bị lạnh. Câu thứ ba là đầu con bị giật như thế thì thiền có đúng không?
Đó là cái thận yếu rồi. Cái thận thủy yếu thì cái lưng nó mới lạnh. Cái thận thủy yếu cho nó uống cái gì cho nó ấm bổ, bổ thận đó, thì nó không có cái đó. Nhưng mà cố gắng làm một thời gian rồi nó cũng giải quyết được. Và cái vấn đề mà cái tình dục đồ này kia đó phải ngưng rồi phải uống cái thuốc bổ lại ha, cho nó ấm cái thận. Khi mà cái lưng lạnh là cái thận yếu.
Xin thật cảm ơn thầy.
Thưa thầy, lúc còn ở Việt Nam con có người bạn đạo nhỏ tuổi hơn. Bạn ấy cũng hành theo pháp vô vi hơn 10 năm, nhưng bạn thở bị nghẹn ở chân thủy. Lúc trước 1990 thường bị đau yếu, tưởng là đau bao tử. Sau năm 1990 thỉnh thoảng đi chung thiền với vài bạn đạo khác. Lúc chung thiền, bạn bị giật thật mạnh như đồng cốt nhập xác. Có lần như kinh phong giật, miệng giật méo, nước miếng chảy ra mà bạn kèm không được. Sau về nhà con, hai anh em cũng chung thiền. Lúc đầu khi thấy đỉnh đầu con rút nhẹ, con nhìn vào chân thủy của bạn hít thở thì bạn giật người thật mạnh và liên tục. Con tự nghĩ không lẽ mình có tác động gì đến bạn sao, nên sau đó con niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nhìn vào giữa chân mày của bạn và phát ý nghĩ bạn nên cố gắng kèm người lại và thôi giật đi. Xin chư vị nếu có hòa đồng với bạn tôi và cùng tu tiến đi. Con phát ý niệm đôi ba lần thì anh bạn dịu lần những cơn giật và còn giật nhẹ nhẹ. Hôm khác hai anh em lại chung thiền nữa. Lúc đầu bạn cũng giật mạnh thì lúc đó cả hai đều lo niệm Phật để tập trung tư tưởng. Con thấy bạn cũng giật mạnh, thế là con lại nhìn vào giữa chân mày bạn và cũng phát ý niệm Nam Phật, bạn đừng giật người nữa, chư vị cùng bạn tôi tu tiến đi. Thì bạn con giật nhẹ, sau đó con nghĩ nên hướng lên đỉnh đầu của bạn và phát ý niệm Nam Phật, bạn nên cố gắng xuất ra đi. Con cảm nhận đầu con rút nhẹ một chút thì bạn ấy không còn giật nhẹ nữa. Độ 10 phút con thử để một mình bạn ấy ngồi tiếp tục một mình, còn con thì đứng dậy đi vào phòng trong. Độ 10 phút sau bạn ấy lại giật lại. Con trở lại chỗ ngồi đối diện với bạn, hít thở vài hơi rồi lại nhìn đỉnh đầu của bạn và cũng phát ý niệm bạn nên đưa lên và thoát ra ngoài đi. Bạn lại yên. Con đã làm việc này khá nhiều lần và cũng có diễn tiến giống như vậy. con xin thầy minh giải. Thứ nhất, đó có phải là sự trùng hợp không?
Người tu có cố gắng tu có từ trường tốt cũng có thể độ cho mình một phần nào thôi. Chính cái gốc của nó là thần kinh yếu, nó bị bệnh đậm kinh, đó là thần kinh yếu. Cũng do sự ăn uống làm cho bộ không có thông, sự lưu thông giữa gan, tim, thận không điều hòa. Khi mà nhận được cái từ trường nhẹ thì nó giảm bớt một phần nào, nhưng mà phải đi trị. Nhưng bây giờ ở đây có cơ hội thanh lọc. Thanh lọc thời gian thì anh sẽ thấy đây là khoa học giúp ta được rất nhiều trong tự nhiên và hồn nhiên.
Thứ hai, nếu không là trùng hợp thì mình nói chung con có thể phát ý niệm làm ảnh hưởng bạn, yểm trợ bạn được sao? Thứ ba, xin thầy giải thích sự tác dụng đó như thế nào?
Bây giờ người ta mới phát ra là cái nhân điện. Đối với người thiền thì từ trường là tốt, chỉ xoa dịu một phần nào thôi. Đi làm trị bệnh là không phải, không phải cách như vậy. Trị bệnh là từ trong, thanh lập từ bên trong, thanh nhẹ từ tim gan thận luồng điển chạy điều hòa thì thần kinh không có dịch nữa, rất dễ. Chính Việt Nam có những cậu bé đã bị dịch, cháu của chị Phô đây ở Việt Nam, nhưng mà ở bên này tôi có cho mượn xác cho cô B khám, chính nó là tội. Cô B khám nó bệnh gì gỡ thuốc đó cho nó uống và chỉ nó thanh lập, nó được giảm bớt đi. Thì chứng minh bây giờ ở xứ Mỹ này họ nghiên cứu về thuốc bắc không có bị trở ngại gì hết mà giúp đỡ của người tươi tắn và khỏe mạnh.
Thưa thầy, mỗi lần con bắt đầu chắp tay và nguyện thì hai gân ở hai bên cổ đưa lên đầu thật nhất cho đến khi có tiếng kêu rắc rắc mới nhẹ đi. Xin thầy minh giải dùng con, xin cảm ơn thầy.
Lớn tuổi người nào cũng bị máu cao hết. Máu cao là luồng điện nó phát từ đó đi lên trên bộ óc. Thì chúng ta bây giờ hiện đại văn minh có cách giúp cho chúng ta tại thận mà làm máu cao, tại tim yếu mà làm máu cao, tạo lá lách mà làm cho máu cao, thì người ta sẽ tìm ra rõ ràng và ta giúp đỡ cho mình yên. Không phải nếu tôi tu vô gì tôi tin ông Phật, tôi không cần tin bác sĩ, không phải như vậy. Bác sĩ cũng nghiên cứu cơ thể con người là nguyên lý của trời Phật, chứ bác sĩ không có làm hơn những nguyên lý trời Phật được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng người đi trước đã bỏ cách bao nhiêu trăm năm để nghiên cứu cho chúng ta cảm hưởng bây giờ. Chúng ta học một chút đỉnh và nhờ hợp tác với họ để xây dựng cơ tạng càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại bây giờ xứ Mỹ sống 100 tuổi, 80, 90 tuổi rất nhiều. Nhờ cái gì? Nhờ bác sĩ giúp đỡ và giải thích. Mình tự hiểu, mình ăn năn. Họ nói tại anh ăn mạnh quá thì mình về mình bớt những đồ mặn, hay là mình thiếu cái chất gì trong người cho mình hay, mình về mình bổ túc. Cái tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ mặt đất này, thiếu cái gì sẽ mất sinh khí, trầm cây không tốt. Thì người ta đã nghiên cứu đầy đủ và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta chỉ mất mấy miếng giấy lộn đó mà chúng ta làm được nhiều việc cho cơ thể bình an. Như cái xe ta tốt, ta phải có hội đi xa một chút, bền vững một chút.
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dầm. Người sanh ra bởi trời đất mà ăn uống của cải của trời đất, hết nguyên khí của trời đất, lại không biết sử dụng cho đúng mức. Cho nay vô vi là người thay thế chỉ dẫn cho mọi người trở về thuận thiên, hết nguyên khí của trời đất nó sẽ tồn, cho nó cứu được nhiều bệnh hoạn là dễ. Còn văn minh đã giúp đỡ chúng ta về vật chất cũng như là súc ruột. Tại sao chúng ta mấy chục năm ăn mỗi ngày ăn 3 buổi, chỉ có biết ăn, biết ăn làm việc chơi vui cho gia đình vậy thôi, nhưng mà không biết mình đã chèn ép cơ tạng, chèn ép bộ ruột, tích trữ bên trong nhiều, cho nên có cơ hội xúc ruột ra và áp dụng cái pháp này rồi, cái thuận thiên giả tồng của người nó sẽ khỏe mạnh, tiếng nói cũng thay đổi, nhãn quan cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn xúc ruột để làm gì? Không phải là tôi không xúc ruột mà kêu các bạn xúc. Tôi xúc ruột là nhiều nhất ở thế giới này. Tôi dám đi xúc 12 tuần lễ. Những cái gì tôi tích trữ trong bụng tôi biết. Tôi phải thanh toán nó hết, thanh lọc cho nó đều hết. Con người tôi nó khỏe mạnh. Ngày hôm nay trực diện với các bạn, tôi cũng nhờ xúc ruột và thực hành pháp đi vô vi khoa học quyền bí về Phật pháp. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt mày nó mới tròn trịa, vui như vậy. Nếu tôi không có làm pháp luân thường chuyển thì nó cũng như mấy ông già khác, gia nhân rầu đủ chuyện hết. Tôi không có chuyện rầu buồn, không có, tôi vui mà. Tôi thuận thiên, tôi chỉ tôi cuộc sống ở đây có trời, có đất, có đạo. Tôi cứ giống được có bao nhiêu đó, tôi không có tiền bạc. Tôi có trời, có đất, có đạo, tôi đủ rồi. Ngoài ra cái cuộc sống của tôi nghĩ chuyện phục vụ thôi. Ai cần tới tôi chỉ phục vụ. Nhưng mà muốn phục vụ người ta thì mình phải hành mới phục vụ được. Cho nên tôi đem cái thân xác này tôi nghiên cứu đầy đủ. Tất cả những bệnh tật tật của những người phàm có là tôi có. Tôi mới giải hết. Ngày nay tôi mới khỏe mạnh. Và tôi cảm thấy tôi trẻ hơn tôi lúc hai mấy tuổi. Lúc hai mấy tuổi còn nhiều chuyện, còn mê ngủ, bây giờ không có mê ngủ. Không có mớ, không có gì hết, dễ dãi, khỏe mạnh, chỉ nằm đứng chút, ngồi được 5 phút nhắm mắt rồi cũng làm việc được, khỏe rồi. Không có đòi hỏi ngủ nhiều. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đều, thể tháo đều khỏe mạnh. Người vui nó mới chịu thể tháo, còn buồn kêu thể tháo nó làm biếng, không làm đâu. Cho nên người ta bệnh là do cái miệng, cái tâm là độc ác, chèn ép người này người kia người nọ là mình cũng mang bệnh. Mình tha thứ họ là mình không mang bệnh. Nhiều người bị bướu này kia kia nọ là chèn ép người khác, giận hờn người khác, tức nó thành bướu. Mà người vui lên là không có bướu. Tha thứ mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta. Đem lòng tức giận người khác là có bướu, cho ông trời có luật nhân quả. Hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bướu phải coi chừng được chính mình sai thì chẳng có ai sai hết. Tôi đã giúp được nhiều người thành công từ cái bướu to mà bây giờ tiêu hết. Chỉ có vui thôi là nó tiêu. Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai hết. Xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình. Không có ai ghét mình đâu. Chính mình tự ghét thôi, không ai ghét mình.
Thưa thầy, người có bướu cổ có phải là bệnh ung thư không?
Người có bướu cổ là tánh nóng, sân si giận hờn. Hay giận mà không nói ra thì tự nhiên hủy hoại chính mình. Và ăn nhai không kỹ. Ăn thì phải nhai cho thiệt nát thiệt kỹ thì cái bệnh đó không có. Mà nhiều người bướu cổ là tánh hay giận hờn, giận tới cả nhà cũng buồn. Khi mà người không thích là cả nhà đều buồn hết. Nhưng mà người không nhìn rõ, thấy là cái giận là cái nạn. Cuối cùng chúng ta chỉ lãnh cái nạn, lãnh một cái bệnh nan y và chết một cách tức tối mà thôi.
Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó mà tâm chị dứt bỏ, không phải làm cho chị. Chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật. Và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác cũng làm hết rồi, chị để tiền đó giúp họ. Chuyện có ông trời, của trời trả lại cho trời, chứ của gì của chị đâu. Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào nắm tánh chừng đấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa. Nó sanh ra cái bệnh căn xe. Nóng tính sanh bệnh căn xe. Nó quất. Vậy sao? Khi mà chị làm việc chị tận tâm, chị quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi. Âm thanh này cũng phải âm thanh này của tôi. Chỉ có một tâm thức. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiệt. Mà tôi làm, tôi sơ đo, tôi làm cho người ta, tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần họ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát, giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc, mệt thì nghỉ. Sinh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới giờ hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị. Nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vô. Thế nào? Mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chắc nữa. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra thì mọi người khỏe. Thì thí dụ trong cái gia đình, năm người hướng thượng, nói về tu,
nói về giải thoát, nói về từ bi, nói về thương yêu, nói về tha thứ, nói về sự giúp đỡ, thì căn nhà nó vui. Mà cái căn nhà nào á, hai người cứ giận nhau hoài, cứ hơn thua hoài, căn nhà nó buồn. Như cái dinh nhưng mà bước vô là buồn. Còn tám nhà lá mà ta đó là buông bỏ. Hiểu không? Ta chấp nhận là buông bỏ. Chấp nhận là nó có cơ hội quan thông. Tất cả nhân loại ông trời xài biết bao nhiêu nguyên khí của vũ trụ để dạy con người học có hai chữ dị nhục thôi. Tới bây giờ mình chưa xong. Cha con còn gây lộn. Nha. Biết gì là.
Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới. Nhiều người bơ. Thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhanh được. Không có điện chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điện không? Không điện không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điện không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điện mà hỏi điện là gì? Điện trượt và điện thắng. Điện của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành. Nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điện của ta là điện từ siêu nhiên. Không cần gắn dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta đang làm sư thời gian. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết. Tôi ghi trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để thử coi. Thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa. Xấu xa tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nữa, tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì? Doi tôi đánh con ngã, trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đâu đô giật trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi nó không chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần họ. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của họ. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được, dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh, không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm, nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó lại. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Lúc mà mình bị bệnh hoạn yếu đau, mình phải đôi vô nhà thương mình nằm điều trị thì mình có nên tiếp tục thiền hay là không?
Nếu có cơ hội mình ý thức được mình vẫn thiền, vẫn làm chiếu minh.
Nhưng mà trong lúc đó mình yếu quá mà.
Chừng nào mà mình là mê hết liệt không làm được thì không nói, mà có thể làm được một giây cũng phải xây chuyển một giây. Bởi vì xây chuyển đó là tự chủ, khai tâm mở trí.
Trong lúc mình tập thương là gì, mình không còn thể tự trị được nữa.
Đó, không thể tự trị là mình bỏ luôn, không có thiền cũng được. Đó, cái đó là mê man rồi, bất tỉnh rồi. Còn mình tỉnh là mình vẫn làm. Nhiều người không hiểu, nói tôi tu mà tại sao tôi vô nhà thương? Vì tôi sai, tôi làm không đúng của luật trời, thì tôi phải thọ bệnh. Mà vô giường bệnh mới ăn năn hối cải thấy cái tội của chính mình.
Kính thưa Đức Thầy, hôm cách đây 15 ngày ở trong lúc mà con làm việc đó, thì con tự nhiên á, trong tầm mắt của con á, con thấy hai bên, một bên trái và bên phải có một con rắn sáng chói vậy thầy, một con rắn nhỏ mà nó uốn éo vậy, dòm trong rất là dễ thương. Con cũng ráng nhắm con mắt lại phân nửa để coi cái nó nằm ở phía nào trong tầm mắt của con, thì con thấy đó là từ phía sau óc và thấy được hai con rắn đó, và hiện tượng nó kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Và sau đó cái nhìn của con nó rất là chính xác hơn nữa, nhìn rõ ràng hơn nữa. Và đêm hôm đó thì con nằm trên bao, con thấy con ở trong một căn phòng nhỏ, và có một cái giường, và trên cái giường có một cái miếng vải màn cũng như vải bố vậy. Cái màn mỏng mà con rất cảm động khi thấy cái màn đó, cái màn bố để trên cái giường đó, không biết cái đó hiện tượng gì, xin thầy giải thích. Rất là sung sướng.
Cái đó là sự soi hồn của Garcia được có thành quả tốt, mới thấy được những cái hiện tượng đó nó biến chuyển. Cũng như bây giờ nó thấy dài 30 phút cho đúng, nó chỉ một sắc na hiểu hết tất cả mọi sự việc. Rồi cái nằm chim bao thấy đi trở lại trong tâm thức mình, thấy cái cảnh thanh nhẹ vui sướng. Thì nhờ cái đó sau này mình có đi đâu xa về, nó chiếu trở lại tất cả những cảnh tượng mà mình đi bên ngoài sẽ trở lại lặp lại, lúc đó mình viết sách rõ ràng cho người ta thấy. Nhớ hết là không quên. Cho nên gạt xa trị cái bệnh đó là tiếp xúc với thiên liên coi âm nhiều. Cho nên cần soi hồn nhiều để nhìn bệnh nhân thẳng ngay chỗ này rồi. Luôn luôn nhìn thẳng vô đây nó mới nói chuyện. Đừng có nhìn đéo láo, tưởng nó hay gạt lắm. Có thiên liên nó hay nói láo. Gạt xa luôn luôn gặp người không thật. Phải dùng pháp để độ nó, để cho nó tự khai, không cần hỏi. Nhìn là để cho nó tự khai, dễ tìm bệnh hơn.
Theo kinh nghiệm con thấy trong pháp lý vô vi có 2-3 bạn đạo chuyên tâm hành pháp, nhưng tại sao 5-10 năm sau lại phát hiện bị ung thư gan, ung thư phổi? Thưa thầy, như vậy thực hành pháp lý của mình không giải được nghiệp lực sao? Xin thầy minh giải.
Hành pháp lý siêng năng đứng đắn chắc chắn giải được, giải tận gốc. Mà lợi dụng sự sáng suốt của pháp lý vô vi hành sai là tự hại. Bây giờ tôi khỏe quá, ăn vô mấy ký cũng được không sao, ăn vô mấy miếng thịt cũng không sao, ăn cực khổ rồi nhậu chèn ép cái gan, tới già suy yếu nó mới xảy ra cái bệnh canh xe chết là vậy. Bất cứ đạo nào cũng vậy. Khi mà biết được tình thương và đạo đức, mà xây dựng được tình thương và đạo đức, nền tảng căn bản tình thương và đạo đức, thì ăn uống không phải nhiều nhưng mà nó phải mạnh. Mà ăn nhiều tự hại mà thực hiện tình thương và đạo đức không có đúng, thì cuối cùng nó phải bị phản động lực là sanh bệnh. Cho nên Đức Thích Ca vì đệ tử thương quá dâng đủ đồ ăn, cuối cùng ngài cũng phải đau gan chết. Phải bệnh mới chết chứ không có bệnh nó gì chết.
Ông Tấn, nhưng mà người tu mình được quyền, mình muốn đi lúc nào mình đi, mình nhắm mắt thì mình xuất mình đi, mình bỏ xác thôi, đâu cần cái bệnh để chết.
Cho nên cái xác là ký lục, ký lục cái hành động của chính mình sai chỗ nào thì hậu quả phải chịu cái nghiệp lực nó. Giải quyết được cận đồ thế gian, cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có report đàng hoàng. Cái xác chúng ta là report của cuộc đời. Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy, đó là cái report đó, báo cáo hành trình lúc sống ác ôn thế nào, hành đức thế nào. Đám ma thấy hiểu hết. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm thì cuối cùng phải khổ. Trọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi biết được giờ giấc, là nhắm mắt bỏ đời qua đạo có người ta rước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một người mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đó. Nếu chúng ta thật tâm tu mà chúng ta chết, bước qua bên kia, thì thiếu gì minh sư ân cần giúp đỡ chúng ta. Tiến nhanh chóng hơn, cho nên đừng có lo. Đừng lo tôi xuất hồn để tôi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi đi quánh cờ bạc chơi cho vui. Cái đó là cái sai lầm. Đừng có nói tôi xuất hồn, tôi đi trị cái thằng mà nó chửi tôi hôm qua đó. Cái đó càng sai. Mình thực hiện tình thương và đạo đức
chỉ có một đạo thôi. Đạo trời chỉ có tình thương và đạo đức mới đạt tới đích.
Hôm nay con lên đây để con có một câu hỏi dành cho một anh bạn ở bên Việt Nam. Thì thưa đại thầy, trước đây á, anh ấy có viết thơ hỏi thầy, thì con xin tóm lược lại những lời thầy đã lời chẳng, và tiếp đó là sự thắc mắc sẽ là tiếp theo bạn. Thầy đã lời chẳng như sau nè. Anh ấy tên là Trần Thanh Long. Long, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 15 tháng Giêng năm 1988. Được biết con đang gặp khó khăn vì sự chuyển luân của bộ phận thận thủy. Và sau đó thầy viết tiếp, vậy thầy xin đề nghị với con tạm ngưng thiền, chỉ dùng phương pháp niệm Phật, tức là co lưỡi răng kề răng, còn ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, trong lúc rảnh rỗi để lần lượt khôi phục lại khối thần kinh đã an bài trong cơ thể từ lúc sơ sanh cho đến bây giờ, và làm thêm pháp chiếu minh, tức là thở nằm, từ 1 đến 12, 1 đến 11, cứ vậy bước dần xuống đến không, thì từ từ nó sẽ khôi phục lại. Còn về thuốc men, nếu có dịp phải đi rọi thận và uống thuốc lọc sạn thận, vì hiện tượng này là một hiện tượng thận bất ổn, cho nên cơ thể tạo cho thần kinh cơ thể rối loạn. Thưa thầy, thì tình trạng của ảnh trước đây là ảnh cũng thiền, mà con không biết ảnh thiền như thế nào, thì ảnh bị những cái luồng quả hầu, và nó làm cho hại cho thần kinh khối óc của ảnh. Thì ảnh sau này ảnh trí nhớ không được sáng suốt, và sau đó ảnh viết thơ cho con như sau. Theo lời thầy, anh ngưng thiền, chỉ thở nằm và niệm Phật. Hỏa có lắng dịu rồi lại bộc phát lại như cũ. Bao năm rồi anh cứ thử, nhưng cuối cùng cũng y tình trạng. Cơ thể anh hai luồng hỏa hầu, hỏa tam muội đồng phát ra một lượt, không sao ngăn lại được. E rằng áp dụng cách thầy đã quá muộn rồi, không còn cứu vãn phục hồi được. Các cửa huyệt ngăn dòng khí không cho chạy xuống sâu đã mở toát thoát ra rồi, làm sao có thể ngăn khối điển luôn xuống được nữa. Trì hoãn chịu đựng sức công phá mạnh liệt của họ hỏa, lâu hơn nữa cơ thể anh sẽ hư hoại hết, nhất là não phổi. Nên anh quyết định tự công phu, khai mở đốt xương sống cuối cùng để hỏa đi đúng đường. Nếu may mắn thì được kết quả, còn không thì ra sao thì ra. Anh chấp nhận mọi hậu quả khốc hại có thể xảy ra do việc công phu của mình. Anh đã vào bước cùng rồi. Thì thưa thầy,
thầy nó phải đi khám cái thận, nó có bệnh, trong thơ có nói. Mà nó không đi khám, nó không có biết cái đó. Bởi vì khi mà thận sạn á, thận có sạn á, thì nó làm cho nó nóng ruột, nóng ngay lỗ rú. Mà mỗi đêm đi qua đi lại không có nằm ngủ được. Thấy không? Thành ra phải kêu nó đi khám bác sĩ là vậy. Không có phải là cái phương pháp, nhưng mà cái bệnh của nó. Cho nên nếu nó muốn, bởi vì ở xa thầy không có bắt mạch, nhưng mà thầy có thể cho nó biết rằng nó lấy cải bệ xanh đập, vắt lấy nước cải bệ xanh uống. Nhưng mà uống, hễ uống nó chịu rồi, nội trong 4 ngày, mỗi ngày một bát, một chén cải bệ xanh uống để cho nó đi đại, thì nó thấy giảm cái nóng đó, là đúng cái bệnh của nó. Mà nó phải đi nhà thương, phải khám, bởi vì trong đó có bệnh, chứ không phải là cái pháp.
Hỏa mà anh thấy nó chạy xuống như vậy là
bởi vì nó phải nó từ cái thận này nó phát ra như vậy đó. Cái bệnh này đã nhiều người rồi, đâu phải một người đâu. Chính người gia đình của thầy đã trị hết bằng cải bệ xanh và cũng phải đi khám bác sĩ.
Khi nó cảm thấy hàn, uống cái đó vô mà nó thấy chảy nước miếng, nó phải nhai miếng gừng. Biết không? Cái này thầy đã chỉ cho một ông Quý Cơ ở bên Manila, người Mỹ, một sạn lớn, cũng nắm vậy, đêm cũng ngủ không được, mà quá hầu quá, đọc sách tùm lum hết, chỉ uống cái nước đó hết bệnh. Một ngày anh Mỹ to con, anh uống hai lần, hai bát to như này, uống vô anh hết rồi. Người Mỹ còn sống ở Manila. Rồi bác sĩ thì cứu ra kiến thấy cục to, nhưng mà bây giờ nó không có thấy đau, không có thấy gì hết, thì không có cho bác sĩ mổ nữa.
Giờ còn thấy cục đó
không? Không có, thì nó không có nữa, không có đau đớn gì nữa hết, hết trọi rồi. Mà bây giờ lớn tuổi rồi đó, mà cũng có thấy đau đớn gì hết. 5-6 năm rồi. Thì mấy người đó không có hiểu, rồi suy luận về đạo, rồi lấy cái đạo rồi nói quả chạy tùm lum hết. Tại nó có một chút thôi à, ở trong đó nghĩa là nó cục sạn, nó bành trướng lên rồi nó làm nóng cái rúng luôn. Rồi cả đêm cứ ôm cái gối đi qua đi lại ngủ đâu có được. Ngủ có được, nhưng mà ngủ cái đó nó bệnh. Cái chuyện đó là không có, không phải tốn tiền mà hay, hay như vậy mà nhiều người đó hết chứ không phải một người. Cho nên thuốc nam nó cũng có nhiều thứ thuốc hay ở Việt Nam trị về cái phương đó. Nhưng mà cỏ kim tiền hay là cái gì đó, cái đó nó hay lắm, uống vô mà nó đái băng cục sạn ra.
Có nghe cái nước heo bắp.
Nước heo bắp không gì, trị nước tiểu đường thôi. Còn cái cải bệ xanh nó hăng, nó có chất canh ke trong đó. Nó làm sao mà nó tan mất cục sạn mất. Cái đó mới hay.
Xin cảm ơn.
Bố thí gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Thầy dạ.
Bác mang bệnh gì?
Dạ, tôi bị mang bệnh tâm thần.
Bệnh tâm thần. Tâm thần là do đâu bác nhận định bác có tâm thần?
Dạ, đi là Phật cũng có người trần bất thịt làm sao biết được.
Là cái tâm của cô bác hay lo chuyện bên ngoài. Bác quên bác đi. Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia can. Bác hiểu chỗ đó không? Rồi cái thần kinh bác không ổn. Tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa. Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu, nó làm hay quên, muốn nói chuyện này chạy đi chuyện khác, nó không có ổn định, nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe vô đây là gara. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh. Có trời Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ. Bác mới có cái máy đó nắm để nói chuyện, và có quần áo bẩn, có thân thể đi đứng, không phải là một chuyện đơn giản. Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm. Nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác, thành ra sanh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp, và bác đặt lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm đã làm thành tựu một số người chung hợp, vui hợp. Bác nghiên cứu thật thiệt kỹ, rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút. Chứ không có một người nào hết, không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục, ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ 10 là đi vô cửa thứ 10, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, bác sửa những từng số đó. Nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa, và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
Thầy, con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này. Nhỏ đó để ăn mày thầy. Còn con tâm linh của con thì trước đến giờ thì bạch thầy thì thầy giảng hết, còn thật con cháu nhỏ đó
thì cũng vậy, mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định. Thì tôi nói thêm để cho bác thấy. và cháu cũng cùng nghe. Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn. Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lập. Con chịu khó cũng nên thanh lập một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố, trong máu được thanh lọc thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn
nữa. Thưa Đức Thầy, tôi bị bệnh ung thư và chưa bao giờ tôi được tu luyện theo phép vô vi. Hôm nay đến đây với niềm tin tưởng là được Đức Thầy chữa bệnh và ban những lời chỉ giáo.
Cái bệnh ung thư, anh phải tìm hiểu cái nguồn gốc của cái bệnh ung thư, tại sao nó xảy ra bệnh ung thư. Vì mình nóng tánh, bất mãn đủ chuyện, quất khí nó dồn vào. Thành ra, cái sự vận hành máu huyết nó không có điều hòa, nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh mới xảy ra thân bệnh. Còn vô vi, anh phải tới đây anh nghe nhiều băng giảng. Để chi? Ngoài cái xác này còn có cái hồn. Mà cái hồn là cái chân thức. Cái chân thức không nên bị ràng buộc trong chỗ eo hẹp nữa, và phải sẽ mở rộng ra, tiến về chân thức từ bi, thì cái bệnh nó sẽ giảm. Cái đó là trị căn bản về tâm bệnh trước, rồi thân bệnh nó sẽ bớt, và nhờ bác sĩ uống thuốc. Nhưng mà cái tâm bệnh nó quan trọng. Bởi vì con người chết thì phải ra đi, chết phải bỏ xác. Mà cái xác anh bây giờ đang đứng đây là có cái hồn mới nói trực diện nói chuyện với tôi được. Thì cái hồn mình đang bị kẹt ở trong đó, kẹt ở trong sự vận động eo hẹp của tâm tánh mình. Bây giờ mình phải nghe cái băng để mở ra thấy cái chỗ nào sai là mình buông bỏ ngay, không ôm nữa, không bám víu nữa, lật ngược nó lại hết. Thì tự nhiên anh cảm thấy con người nó thoải mái. Thế ra anh xuống đây anh học hỏi được, anh nhìn được cái tánh của anh, và anh sửa tánh đó, anh đi ngược lại cái tánh đó, thì anh trị bệnh cho anh. Người y sĩ cuối cùng là chính phần hồn, thức giác hay là không thức giác thì được nhẹ. Hỏi lìa cái xác này, anh không có bệnh can xe, anh lìa xác này anh đi đâu anh không biết. Cho nên tôi thấy rằng anh nên nghe băng của vô vi, tôi đã đóng góp rất nhiều. Nhiều người đã có bệnh căn xe, nghe rồi thức tâm rồi họ thực hành. Họ là thực hành về cái nguyên khí của vũ trụ, lấy nguyên khí của vũ trụ về tự trị bệnh trong cơ tạng, và cộng với thuốc men của bác sĩ đã nghiên cứu độ tại thế gian. Thì hai cái phối hợp thì anh cảm thấy có thành quả rất nhanh. Nhưng mà cái bệnh á, không có bảo đảm là dứt hết, nhưng mà cái bệnh, cái tâm bệnh sẽ dứt nếu anh quyết tâm. Tâm bệnh sẽ dứt là cái hồn anh không có bị trở lại thế gian mà lãnh một cái khổ nữa. Dù có trở lại thế gian cũng lãnh một cái nhẹ nhàng chứ không có nặng như xưa. Thì anh cứ thử nghiên cứu về những cái cuốn băng mà tôi giảng, nghe ngày nghe đêm đi, rồi anh sẽ thấy nó mở trí, anh sẽ vui lên.
Cảm ơn Đức Thầy.
Cảm ơn.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo đây đó, thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có, con lấy quán làm ân á, con bị đau lưng, thì vì cái câu đó con nghĩ là con mang người thân rất là nặng. Đến bây giờ con bị thực phạm, cũng bị đau, thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà, và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu, hoặc là trọn kiếp mẹ là thế nào?
Tuy nhiên khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật thôi, niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh, nhưng mà quân mình rồi thừa tiếp với cái điển của vũ trụ, lúc đó cái điển vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, Và chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân mình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết. Từ âm nó biến thành dương, thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay hay là những ông thầy hay, tự nhiên nó tới với mình. Còn tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông. Có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi. Hiểu không? Cái nghiệp nó phải có ngày, có giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn. Và sự may mắn sẽ về. Đừng có kể là tôi suốt đời tôi mang cái nghiệp đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi. Khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở. Chúng ta đau như thế này chừng nào đó. Cái đau đó không có ăn cho mình. Đau đó là xác. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. Đó, thì phải hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh tịnh. Làm vậy hả? Phải từ từ. Nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu, mình đang học cái khóa nghiệp thân. Mà từ đời qua đạo, mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo. Mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi cho anh ra anh giảng đạo của anh đang nghe. Thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tuổi, mà chứng minh bằng sự thật của sắc thân, thì lúc đó cũng thẳng đổ được chúng sanh. Nói trong câu chuyện của mình, hay là không nói mà để câu chuyện của anh Quang viết sự thật, một tập sách nhỏ nhỏ để lộ người ta tu. Nên tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái công chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được, viết ra sách, viết ra những bài để đóng góp cho vô vi đăng ra để mọi người người ta hiểu. Với xã hội họ đang khao khát, họ cũng muốn tìm cái lối thoát nhưng mà chưa có cơ hội. Họ chưa nhìn được thực chất và họ chưa thấy được sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ. Thì họ đâu họ chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến cho họ bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy. Thì ai làm không làm? Mất vô lợi, họ đâu có tốn hao tiền bạc. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật. Có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi khách năm châu nó quý nhau là vậy. Không gặp thì gặp nhau mừng lắm.
À, con hỏi thứ ba đó là con còn bà mẹ ở Việt Nam á thầy, mà mẹ con nó thì bệnh tim á thầy. Con xin hỏi thầy có phương cách gì thầy chỉ xin thầy chỉ giúp được cho con.
Thầy đâu có học bác sĩ tim. Việt Nam thiếu gì bác sĩ đi học bác sĩ tim đó. Thì cho bà cụ thanh lọc trước hết, cho cái ruột bà khỏe đi, thì tâm nó thông, máu huyết nó tốt, hồng huyết cầu tốt. Chính tôi cũng tin là bây giờ thanh lọc, bây giờ tim tôi tốt nè. Hôm nay tôi đi lội khỏe mạnh không có gì hết. Phải kêu bà đi bộ một ngày tiếng một, chứ không phải nằm về chễn chệ nên ta làm mẹ để nhờ con gửi tiền về nuôi. Cái đó là liều mã. Phải đi bộ tập thể thao lo cho cái xác. Xác ông trời cho mà không biết lo, để con hai nó lo, nó gửi tiền về nuôi mẹ. Cái đó là mẹ làm biếm, không sai được. Phải đi bộ đi thể thao. Tiếng là cần phải thể thao, cần đi bỏ nhiều tiếng là một bởi những người này.
Chúng con người quý lắm, được làm kiếp con người quý lắm. Nếu mà mình biết mà mình khai thông được mình thì quý lắm. Cho nên khi mà anh trẻ xúc ruột rồi thấy tôi nói là đúng như vậy. bệnh là bị do kẹt điện thôi, không có gì hết. Bệnh do tánh sanh y như vậy, người nào mà sân chừng nào là bị căng xe nhiều lần này. Bởi vì cái energy nó dồn cục, giận nên nó dồn cục, giận hơn là cái điểm nó xuống, dồn cục. Đừng nên giận hơn. Tha thứ và thương yêu nó dài, không nên giận hơn. Mà muốn tha thứ và thương yêu người đời rất khó, nhưng mà niệm Phật rồi tha thứ thương yêu rất dễ. Niệm Phật là trở về cái chấn động của cái tiểu thiên địa và hòa hợp với vũ trụ, chấn động rõ ràng. Thì ở trong căn nhà này cũng là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, xác mình cũng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thiếu một ngón là không có làm thành. Mà rốt cuộc nó là gì? Chấn động là gì? Là điện. Thì nó đi về điển hình, chứ không phải đi về cái vật chất. Nó cũng rõ rệt hơn. Tôi thấy cái bộ vi này lần nó đi tới hộp thờ cho chị tới siêu văn minh. Không học mà hành là biết. Khi hành là tất cả là học viên của vũ trụ. Người nào hành là đang học bài. Rồi mỗi người một sự phát triển trong tâm linh. Nó chịu hướng nào nó cũng phát triển, rồi nó hiểu, rồi nó quy về một. Miễn là có hành là được.
Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc. Bố mẹ đứa bé không có tu vô vi. Em nhỏ mới có 4 tuổi. Đã lớn. Đi mò đã lớn. Y khoa không chữa được. Có cách nào cứu không?
Cái đó là cái nghiệp đó. Đó là cái nạn đó. Cứu thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu gì bệnh căn xe. Cái nghiệp nên chấp nhận, lo về phần hồn tốt hơn, còn không có cách gì cứu.
Cho nên cái văn minh đã cho chúng ta là có một lề lối tự do tín ngưỡng, tự do tu hành, tự do sửa chữa. Thì chúng ta có cái cơ hội này phải nắm lấy để sửa chữa và tiến. Không có nên nhớ cái bản thể này. Bản thể này là tạm từ đầu chí chân đây, rồi nó sẽ già, sẽ chết. Không có ai giữ lại được hết. Phải nhớ kỹ cái đó. Đừng có vì cái này mà chấp mê rồi càng ngày càng đau khổ. Cũng như cái bệnh hoạn của chị nó chặt chị sợ nó ớn lạnh. Đây rồi chiều này nó làm tôi mệt. Đừng có cái để ý nó. Nó làm gì tụi bay cũng ở đây tạm rồi tao mượn tao đi à. Còn muốn thì tôi đem cái thanh khí điển của trời đất xuống, tôi hỗ trợ cho được an khương. Còn lộn xộn thì ráng chịu đó, chứ tôi không cần. Tôi biết tôi sẽ chết về Phật. Và tôi cố gắng tu, tôi sửa tôi để trở về cái quê xưa chốn cũ. Tôi bỏ cái chuyện xa đo nhỏ mọn. Làng xóm nói gì thay kệ, huynh đệ chồng con nói gì thay kệ, bỏ đi. Rốt cuộc nó cũng không chạy đi đâu. Nó có la trời đi nữa, nó cũng trở về với ngũ tạng của nó. Phải không? Và chỉ bị con chút đó thôi. Nghe phong thanh họ nói nặng bệnh chút cái chịu không được, có cái tánh ở đó. Thì nó làm chị bệnh hoạn. Chút mà nói chút không chịu, coi như là nó bệnh, nó mệt tim. Nó làm cái tim yếu, thấy không? Thì ráng tu, bây giờ về trở về đây có cơ hội. Nó gặp ông Tư với ông Liêm với cô Năm đó, hai người. Cũng là quen biết ở dưới thì chỉ lại cái pháp thực hành. Nếu có cơ hội thì đem những con băng của tôi về nghiên cứu nghe lại. Có gì muốn hỏi, muốn phê bình, chỉ trích, thu dịch viết thơ cho tôi cũng được, tôi giải đáp rõ ràng. Đừng có nghe lời họ nói tầm bậy. Có cái tánh đó thôi, không có cái hồn gì hết. Có cái tánh đó thôi, còn có cái hồn gì theo ở đây tôi ngồi thấy hết rồi. Nghe không? Rồi bây giờ chị đi cúng hoài, thì tới ông thầy, ông nói anh trời ở cái dâm nói thơ mà tại sao bữa nay mới tới tôi là phước rồi nghe không? Giật con heo cúng hay là mua mấy thức giải này tôi giải cho. Thì họ ăn. Tôi cũng Phật ăn nữa, cũng thánh thần nào ăn nữa. Họ bày thét rồi mình vừa mình cứ am tưởng nữa, ba cái dông nó theo. Ba cái dông lận, ăn không được, ngủ không được, nó còn bệnh thêm nữa. Mà ổng hù mình này đâu có lấy tiền được. Rồi tại sao? Tại cái tánh mình nghĩ chuyện nhỏ, có giữ cho kỹ. tiền trời sắp đặt kỳ lắm, cái tiền bạc không có ai giữ được bền. Nhiều ông ở đây tỷ phú giàu lắm, đồng xu khắc khe với người dân công, mà tới hồi chết đó rồi thì anh lung tung hết, à, gần chết là bệnh hoạn, 10 cái túi sắt cũng hút bạc ra đưa cho bác sĩ nói một cái là mất hồn xách tiền đưa, rồi thầy bùa nói cũng đưa, cái gì cũng đưa, tôi đưa ra hết, chứ còn mấy người ở mà xin lên lương không cho. Đó, ở đây nó vậy đó. Rồi cái từ tới hồi mà chết thì phải mua cái quan tài, mà thứ quan tài thứ đó vốn chừng 10 ngàn, nó nói 300 ngàn, ông giàu quá 300 ngàn cũng phải đút 300 ngàn cho nó. Cho nên sự công bằng của trời đất không có giữ được, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu ở đây tạm thì không có quan trọng vì vật chất, có cũng được, tu trong cái không mà nó có, chứ đừng có lo lắng và tham thố quá rồi nó giam hãm cái tâm hồn, nó làm cho con người chậm tiến.
Có một bệnh viện ở Việt Nam á, tôi chị không có chăm chú thì chị bệnh thì những chị mà nói chuyện không à, nhưng mà nó ở đằng kia mà nó múa, nó là võ sĩ múa như ngộ không, nó tới nó đánh tôi, nhưng mà tôi chỉ đánh có hai ngón tay nó bên ngã gục, rồi tôi đánh con ma nó mới đánh con người. Nó hỏi bác sĩ mà lấy kim chích giờ nó quấn bác sĩ xịt mũi luôn á. Thì đó là võ sĩ mà, tên cái hai con đẹp. Mọi người ở xung quanh sợ ghê lắm, bởi vì ông đó võ sĩ có tiếng rồi. À, Amadou ở Việt Nam rồi. Khi mấy người coi là nó đi vào tới rồi, thì chỉ đánh hai ngón tay thôi, chỉ đánh con ma đâu, không phải đánh võ sĩ. Tên Nguyễn Thông nhào xuống liền, khóc, nên nó kêu tôi đánh ông. Gặp ông Tư, nó cũng đòi đánh ông Tư luôn nữa. Nhưng mà lúc tôi đứng trước mặt đó, nó không nhận lên, chỉ khóc mà thôi. À, cho nên cái đó là bác sĩ và khoa học bây giờ chưa có tìm ra, chỉ có chức cứu coi chỉ có nghe nó quanh xịt bao mũi luôn. Nó có làm nổi
cái hồn như vậy đó, nó bắt buộc cái hồn
như vậy đó, nó ép cái hồn, bắt buộc cái hồn phải tới đó. Bởi nó ở đáp tên sau này,
nó bắt
đánh ở đáp tên, nó làm con người mê mũi, cái điểm của con quỷ nó mạnh lắm. Đắp tê lần sau này thì con người bất tỉnh.
Thời gian bấm bác sĩ gì
nó đánh, nghĩa là nó đi tới vì nó sợ tôi đánh nó ra.
Thời gian chăm
nó ra. Bởi vì chăm chú có cái 13 việc đuổi con mày quỷ hay con ma ra khỏi đây này. Nó 13 việc, nó biết có 13 việc đuổi quỷ nó biết. Thế chỉ vậy.
Dặn người,
dặn
người
nó em
liền,
nó không dám nói,
nhưng mà
nó vẫn còn nó em, nó nói mày bà cần tôi chăm rút với cho lanh tay lơ thôi là không được, chăm vô đây rồi cái tay nó muốn bóp vô cũng không được, chỉ còn ngồi vậy thôi.
Chăm
vậy
không ai có đi ra.
Nó chạy mạnh, chạy mạnh, chạy mạnh, không có chỗ ở. Khi nó dữ quá, bắt nó ngồi ghế cột nó lại. Ngồi ghế cột, cột nó lại, cột dính cái ghế, chạy chạy. Rồi còn những cái người bắt cái mạch rồi thấy nó có cái bệnh gì quan trọng, mình giúp thêm mấy cái ở dưới chân. Phần đông người bị thần kinh là nó mất máu. Mình phải chăm cái huyết hải cho cái máu nó chạy đều, chăm cái chút tâm lý để cho nó thay vị, chăm cái huyệt này để cho nó xả cái gan cho nó mát, bởi vì nó không ngủ thì cái gan nó nóng, nó mất ngủ nó điên, nó đâu có ngủ. Chăm ở đây cho nó xả cái gan, cái hằng gan này. Còn cái này á, tối chăm ở đây những người mà nằm chim bao hay mớ tầm bậy tầm bạ chăm cái này. Cho nên tùy theo cái cách sử dụng và bắt mạch. Nên tùy theo.
Nó chăm ở Việt Nam á, con nó bị nhập vô rồi nó nói làm vợ làm chồng rồi này kia cái nọ. Chăm rồi cái anh khai, tôi biết ông mà, tôi sợ ông mà, xin ông tha tôi này kia cái nọ, tôi năn nỉ. Thôi đi về thì tôi không dám nhập nữa này kia cái nọ.
Cái
con ma đàn ông nhá, tôi nhập vô đàn bà. Rồi cái nó xin lỗi này kia cái nọ, tôi mới kêu nó hứa. Hứa rồi cái đau được ngày qua bữa sau lấn cấn con kia cũng nhớ thằng nợ rồi nó tới nữa, nó lên tới chăm nữa. Chăm nữa nó thai. Thai hết tổng chuyện nó hồi trước.
nó là giết vợ nó, thì sau nó sợ bị bắt nó tự tử luôn. Và nên bây giờ nó thích đàn bà, nhập vô sắc đàn bà, thay đầu thay đuôi, ngày nào tháng nào tên gì ở đâu, mình hỏi cảnh sát thì y cái chuyện nó nói là, nên bác sĩ đâu có biết chuyện không mà. Nên ở bên Cali thì vừa rồi đó có bác sĩ trị thần kinh, tôi cách nghĩa cho bác sĩ rõ rồi. Con ma thì cái điểm làm sao, mà con quỷ thì cái điểm làm sao, cách nghĩa cho nó hiểu. Con ma luôn luôn nó gặp mình, nhắm con mắt nó liên liên, nó nói là nó tay đó là con ma. Mà nó hay nói láo, nó nói khôn, nó nói cũng như người đó nói. Nhưng mà nó nói nó hứa đủ thứ rồi, nó nói láo rồi bên ngoài nó bỏ ước rồi, nó không có giữ gì tin, nó không bà.
Thầy, con nói trong tâm con đó thầy. Con nói rồi con trả lời mình con đó là chân nhà phàm ngã.
Đó.
Con nói rồi con trả lời của mình.
Được.
Con nói chuyện với thầy ngoài.
Người niệm Phật cho nhiều, đi lên nữa. Tay còn ngứa không? Còn ngứa không? Ngứa, để chúng ta nói lấy cái cây nó đập, đập thêm một cái lai làm cho nó mỏng luôn. Nếu đó là lát ấy. Uống cái thuốc mà tôi biên cho bà, thuốc ngứa đó. Uống cái này hết, ngày 2 giây nó mỏng. 500 gram, mà mua loại 500 gram. Biên 500 mg. Loại 500 mg. Một lớn. 2 giây nó mỏng. Còn mình có cái kia không? 500 mg thưa nó đủ chưa? Isofilin.
Bên Việt Nam tập thì ngứa này.
Ngứa nhiều. Trong trại cải tạo đó tôi không biết cho biết bao nhiêu thứ thuốc này. Ở bên Việt Nam qua là ngứa bởi vì dễ giải phóng.
Chị ba cái nằm nhà thương hết tháng mà ngứa vợ chồng đi nằm hết.
Dễ giải phóng. Qua đây 76 hả? Sài Gòn rất đó thừa là dễ giải phóng. Quy tội người ta hết. Mà thiệt, mà ông nào đến rừng xuống gãi hết. Đó là giải phóng tôi trị nhiều nhất. Mình gãi không.
Thương tháng tôi thu cái đảo này thì có biết là cái thầy gì hết không?
Biết chứ. Tôi đi được thì tôi biết chứ. Tôi bỏ xác chứ không phải chắc. Tôi bây giờ tôi xong hết công chuyện rồi. Tôi bớt ăn đi. Mỗi ngày tôi chỉ lấy hai cái lùng điểm chỗ tay cặp ra tôi cắm. Cắm thét nó khô. Khô lần mấy cái mặt đất ra nó.
Con về lấy cái tim con heo, có ăn thịt heo không, có ăn thịt heo. Chân tim heo ăn, cái tim nào cũng được. Cái tim yếu. Bây giờ rảnh nó coi lửa nghiêm học để tìm. Cái tim nó mặc.
Chưa gặp pháp này này. Cái con nằm con thấy con nghe tiếng nhân dẫn nói con nửa chết thì định tim.